vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Duncan thì sinh ở Úc, ở Adelaide, đi học ở Adelaide thì xong của đại học cũng làm trong ngành nha, xong rồi lên tới Melbourne kiếm được việc, thì kiếm việc xong rồi ở Melbourne luôn, thì ở bên Melbourne cũng được 10 năm rồi. Mà từ nhỏ tới lớn thì hồi đó thích thích ăn uống, cũng không thích nấu ăn, thích nấu ăn lắm mà thích ăn uống hơn là nấu ăn. Mà lên đây thì không bố mẹ thì hết bố mẹ không có đây, thì mình phải tự học học hiểu cách nấu ăn, thì từ từ học hiểu được cách nấu ăn. Nhưng mà muốn nấu ăn đồ ăn Việt Nam thì nấu ăn đồ Việt Nam từ từ có học hoài cái khoái quá, cái vô được cái ngành business để promote đồ ăn Việt Nam, nấu ăn đồ ăn Việt Nam ở nhà.
Có phải là cái Master Rose là cái business đầu tiên của Duncan không?
Dạ, Master Roll là cái is the first, là cái đầu tiên mà projected, giống cái inspiration để mình thấy mình có cơ hội để mình đi tới cái đường này. Cái đó thì cái business làm chung với bà con, thì đây trong cái area thì không có nhiều người, không có nhiều đồ ăn để ăn, đó đó cũng sống trong cái vùng đó, thì đi vòng vòng lunch time cũng không có gì ăn, thì mình tính mở tiệm bánh mì. Hai bà con mở tiệm bánh mì thấy cũng ổn, thấy cũng vui. Mà bây giờ thì bà con thì thích đi cái đường đó, thì mở thêm nhiều nhiều tiệm bánh mì, thì đang kinh cũng rất là vui. Mà đang kinh thì thấy buôn bán thì cũng hơi hơi chán, để đang kinh giống thích thích làm nhiều đồ, giống thích làm đồ mà giống stimulate cái brain đó, là like I want to do something different, muốn làm gì khác but more inspirational to help mấy người mà sanh Việt Nam mà sanh Úc ở đây, để học hiểu được cái thức ăn Việt Nam, nhất là thức ăn Việt Nam ăn bữa cơm ở nhà.
Tức là kinh doanh thì cũng làm ra tiền đúng không? Cũng make money, thế nhưng mà đi một cái chặng đường dài thì mình hơi chán à?
Yeah, hơi chán, it's no passion. You know, do mình làm tới tới mức đó thôi. Mở là làm yeah, cũng làm ra tiền mà cái mình không có thấy là nó 100% tới lòng mình, là mình chưa 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 chính xác mình muốn làm theo, chưa tới hết muốn làm theo,
thế
ép cho làm theo.
Thế nên là như đang cần nói là muốn làm những cái mà để giúp những người Việt sinh ở bên đây, tức là thành ra là đang cần là giới thiệu những cái recipe hay là làm những cái nội dung trên website đúng không?
Yeah, chính xác, thì lên cái website để ra cái recipe. Tại vì nhiều trong cái bạn bè của Nam Kinh không có ai mà biết nấu ăn Việt Nam hết nha, mà cũng là cùng tuổi, cũng là sanh ở Úc, cũng một khoái đồ ăn Việt Nam, thì ra cái website recipe mà cũng thấy mấy người ở Úc cũng khoái lắm. Thì 2020 dùng COVID thì Nam Kinh lên truyền hình, lên cái cooking show, thì tới đó thì gặp ba cái judges giúp Nam Kinh rất là nhiều. Nhất là Gary Megan, hồi đó là judge của MasterChef. Làm xong rồi Gary Megan mình cũng có meeting đi ăn đi uống với nhau, để Gary hỏi Tăng Kinh muốn làm cái gì, muốn giúp ai, muốn tới đâu, thì Tăng Kinh nói Tăng Kinh muốn giúp Australia, muốn giúp Úc để nấu đồ ăn Việt Nam. And yeah, thì bây giờ thì mình cũng có on our subscriber, cái mailing list thì cũng có 20,000 người để đăng ký để lên học hiểu nấu đồ ăn Việt Nam, học hiểu đồ đạc Việt Nam, giống nước mắm, mắm muối, các bánh mì, phở, mà không phải là phở bánh mì thôi, nó là giống su xào, mướp xào trứng. Mới ngày kia bữa nay là đúng mùa winter của Úc, thì mình làm pate gà, mà pate gan gà mà mình để truffles lên cho nó nồng lên có mùi, mình dùng cái thịt mỡ của Ý, cái thịt mỡ của Ý ở Việt Nam thì mình không có, mình thì mình lóc tép mỡ mình xài, mà đang cảm thấy cái mùi vị của con tra lè, cái là giống cái tép mỡ của Ý á, nó nồng hơn, nó có gia vị bột ngọt ngon hơn, nó không phải là bột ngọt mà giống nó thơm ngon hơn thôi, thì mình dùng cái đó mình làm cái recipe pate gan, người ta cũng khoái lắm, thích lắm.
Thế thì những cái nội dung ở trên mạng xã hội và trên website như thế thì mình có kiếm được tiền từ những cái nội dung đấy không?
Thì on cái website thì mình có cũng buôn bán mấy cái kit, cái cooking kit cho nhất là mấy người rằng Úc mà không có access to thực phẩm đồ Việt Nam á, thì mình có bao nước mắm, mắm muối, bánh tráng siêu mỏng, and cheese kit, với cái gia vị phở của mình cho người ta mua cái đem về cái nấu phở, mà nó mua cái kit mà nó không có là không phải là cái, nó có cái đồ đạc thôi, mà mình also offer cái recipe. Biết cái video on YouTube, người ta nó lên trên YouTube nó coi, nó học hiểu được, nó có cách nấu, không phải là lấy được cái recipe cho, mà mình giúp ta từ đầu tới cuối để tới cái món mà ăn đồ thức ăn Việt Nam rất ngon.
Nghe Duncan nói là bán nước mắm muối nghe cũng rất là hay, không biết
À, mắm muối
là
ngon, mắm muối ngon là xài muối, nhất là cái món đắt đắt nhất, cái recipe đắt nhất trên mạng á, là một là phở gà, hai là mà mắm chiên gà chiên mắm, mà mình không có xài nước mắm, đây mình xài nước mắm mình bỏ lên mình chiên á, mà có nước á nó sẽ phùng, nó sẽ nổ lên phải không, thì mình xài mắm muối, mắm muối nó chất lượng hơn, nó không có bột ngọt, nó không có preservative gì đó, nó là 100% muối với cá cơm, thì nó làm ra cái bột ngon lắm, thịt kho tiêu, thịt kho hoẹ, cái nào mà để vô chút xíu mắm mắm muối vô nó rất là tuyệt vời.
Những cái sản phẩm như thế thì là Duncan tự sáng tạo ra hay là có ai giúp đỡ không?
Thì có cũng thì mình mới ra cái mắm muối, thấy cái mắm muối nó rất là ngon, nó có một mà có tăng cái thử được cái mắm muối hồi đó về Việt Nam, có thử được cái mắm muối, thì mình muốn làm sao mình nhập cảng được cái mắm muối này về xuống để Úc, để cho mỗi mỗi người Úc ở đây xài. Tại Úc ở đây thì có mấy người thì nó không có thích xài bột ngọt lắm, thì tăng cường làm sao mà trong khoảng khoảng 18 tới 24 tháng mình package được cái mắm muối này, thì cái mắm muối nó cũng làm cũng khổ lắm, tại vì nó là it takes time, nó có nhiều thời gian để phải ra được cái muối mắm, thì cái muối nó phải ngâm với cá để ra nước mắm, xong rồi cái muối nó lấy ra cái muối nó làm sạch, xong rồi nó ngâm qua nước mắm nhỉ cho khoảng 28 ngày cho nó đậm đà lên, xong rồi lấy cái bột đó ra rồi nó làm cho khô rồi nó dầm cho nó ra bột. Thì nói chung là yes, phải có người giúp để cái lặng này rất là cực.
Và tức là mình sẽ làm ở Úc hay là mình làm ở Việt Nam rồi mình
À,
đưa
cái
qua
này làm ở
đấy?
Việt Nam, thì này làm ở Phú Quốc. Nè, Phú Quốc.
Thế còn những cái recipe mà đang cần post lên đấy thì là nó là mình học từ đâu hay là mình từ những cái experience của mình?
Thì đăng trình là hơn, đăng trình rất là hơn là gì? Sống được ở Úc có nhiều cái produce rất là ngon, nhưng mà sống chung ở Việt Nam thì ở đó thì bên gia đình bố thì có nhiều có chú hồi đó là chú là chef, là làm nấu ăn chef by trade, thì hồi đó đang không ai dạy đăng kình ăn ăn thôi, mà biết biết ăn xong cái biết nấu rồi, vô cái vị vô xong cái biết ok biết nấu, mà mỗi lần chú con hoặc là mẹ con nấu á, thì đăng kình đứng vòng vòng hửi ăn bóc, mà chú cho co cho giờ chỉ đang khi mà hỏi gì thì chú sẽ giúp, tới ngày tới tới bữa nay á, mà vì chú thì ở Sydney rồi, mỗi lần đang cần đi thăm chú á, là hai 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 chú cháu đi đi nấu ăn để học mỗi món, mà vui lắm, rất là vui, thì sẽ có người ăn, mà hơn có một cái nữa là đang cần nói là ở Úc á nó khác, nó có different produce, cái tôm nó khác, cái bộ ngư nó khác, cái tôm khô nó khác, cái gì cũng khác cái đó, thì mình phải đổi cái cách mà nấu đồ ăn Việt Nam chút xíu để cho nó chỉnh lại cái vị của đây, không phải vị cho người ta ăn ở đây, mà cái vị trong cái giống cái muối này nó khác cái muối Việt Nam, cái nước cái này nó khác cái nước Việt Nam, cái bánh canh mình xài cái recipe bánh canh đây á, mình đem về Việt Nam á là bèo, mình xài cái bánh canh recipe bên Việt Nam đem về đây nó sẽ bèo.
Tức là mình luôn luôn thử và mình sẽ phải adjust cho nó.
Là nhiều, yeah.
Với cái bánh mì á thì nó là truyền thống theo kiểu là traditional business style, còn với Duncan những cái gì mà Duncan đang làm lúc này thì nó rất là hiện đại, nó theo kiểu mới đúng không?
Dạ
Thì
đúng
đang cần thấy là giữa hai cái kiểu kinh doanh này thì nó khác nhau như thế nào và nó có
Yeah.
những cái lợi ích riêng ra sao?
Yeah, nó khác nó rất là nhiều. Thì buôn bán là mình business to consumer thì mình người ta tới mua bánh mì và Dunkin' thì làm cái business model này thì mình promote tới business mình partnership with business B2B, so business to business để mình reach consumer. So mình build lots of partnerships với brands mà giúp Dunkin' để ra được cái recipe cho hết hết cả Úc với người Việt Nam sang sang đây. Nó rất nó is không khó is nó almost ngược chiều đi đi almost đi ngược chiều dạ không phải ngược chiều mà đi nó tẻ ra giống cái như đồ ăn Việt Nam bán đồ ăn buôn bán đồ ăn Việt Nam là mình vào trái mình đi làm đăng kèm kiểu lên cái website thì mình phải vào phải nhưng mà nói chung á the main reason mà đăng kèm làm cái này á là tại vì muốn giúp đồ muốn giúp người ta mấy người mà sống sống ở Úc á học hiểu thêm được cái thức ăn của Việt Nam làm ra bao nhiêu cơm tấm á cơm tấm với cơm á nó có 10 12 món trong cái đó mình có mỡ hành tép mỡ heo quay chả cơm đủ thứ đồ đồ chua mà mình bán được cái 12 đồng 13 đồng gì à cái đó thì rất là khó đang cần thấy là đang cần không hiểu đang cần làm ở nhà mà đang cần đi mua đồ thôi về có 12 đồng bạc rồi về sao mà ra được một dĩa thì đang còn muốn empower hết mấy cái restaurant in Australia để bán được cái cân dĩa cơm đó có đúng cái giá để cho người ta sẽ mua để ăn sẽ thấy ngon rồi vừa vừa cho mấy người mà buôn bán mà nó thấy nó vừa nó bán được đúng cái giá của nó mà mấy người mà sống ở Úc ở đây nó chịu mua nó chịu ra cái 20 mấy đồng để mua tô phở 20 mấy đồng để mua mua vì bún bằng dịch nó dịch cũng mắc nha yeah. So, it's very tricky. Nó có nhiều publication để nói là nồi đồ ăn Việt Nam nó người ta bán rẻ quá. Mà đang kịch nói là bây giờ đang không biết ba bốn bạn bè gia đình sanh 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 đây mở nhà hàng. Bây giờ cái con thì không chịu take over cái restaurant. Mà mấy con mà do take over restaurant bắt đầu buôn bán năm 2 năm and then realize not making money không có tiền. So, nhưng mà đang kịch cũng thích cái đồ ăn mấy cái người này mấy cái mỗi lần mấy cái nhà hàng mở nó mở cái nhà hàng này á là nó không phải mở để buôn bán nó mở để nó share cái recipe của trong cái nhà đó Duncan Kình rất là thích cái story đó nhưng mà Duncan Kình chỉ sợ là 10 năm 20 năm sau á là mình sẽ Việt Nam, nhà hàng Việt Nam nó sẽ hết không còn bán buôn bán nổi nữa.
Tức là Khánh Linh thấy hiện tại ở Úc thì có hai cái kiểu nhà hàng Việt Nam, tức là một kiểu là nhà hàng truyền thống, cơm tấm rồi phở các thứ là rất là đơn giản. Còn một kiểu nhà hàng theo kiểu là trendy của cái giới trẻ, thường thường thì ở những cái khu vực CBD. Thì cái nhà hàng mà thuộc cái trendy đấy thì nó không hề rẻ chút nào đâu, đúng không? Nhưng mà những cái món ăn thì nó rất là khác, nó cảm giác như không phải là Việt Nam lắm.
Đúng rồi, chính xác
Thì
thì nó
đang
là
cân
giống
nghĩ thế nào?
như đăng kiểm thì đăng kiểm cũng thích đăng kiểm thích mấy cái it's very interesting tại vì mấy cái nhà hàng đó thì chef á, nó cũng funny là mình cũng bây giờ cũng bắt đầu cái mấy người chef mà Việt Nam sang đây nó đang mở mở tiệm để làm their representation their understanding of Vietnamese thì nó thấy Việt Nam sao nó thích làm sao nó sẽ nấu mà the traditional á, it always has a place in your heart right so traditional á, ai cũng thích nó rất là ngon nhưng mà cái con cái với traditional nãy ta mới nói á, là nó không có sustainable mình không có giữ lâu được mà cái trendy á nó sẽ giữ lâu. I love both. Hai nhà hàng đang cái nào cũng thích đó. Nhưng mà thích for different reasons. Có đồ ăn traditional á thì đang cần bảo đảm 100% là đang cần thích hơn, thích cái đồ ăn traditional hơn. Mà cái đồ ăn trendy á đang cần thích cái model của nó hơn. Là đang thấy cái model này á is sustainable. Vietnamese đồ ăn Việt Nam á nó sẽ be in the restaurant business for longer through this model.
Tức là nếu như mà những cái traditional restaurants mà người ta bán được đúng giá mà nó không bị rẻ quá thì nó sẽ trở nên là sustainable đúng không?
Yeah, they've become a sustainable model and perfect. That is the ideal world. Cái đó là quá đã luôn là that was I wish in tới đó là Duncan có thể là suy nghĩ jump back into the hospitality food and beverage để để mở thêm tiệm để ra cái recipe trong website của Duncan. Mà bây giờ thì muốn Duncan muốn làm vậy đó, nó rất là khó. Duncan cũng thích lắm, cũng mở. But it's a big move. Cũng mình phải suy nghĩ dài. Thì nó trong cái industry để bán buôn bán đồ ăn á, là nói chung là buôn bán đồ ăn làm ăn rất là khó, rất là khổ. Margins rất là thin. Miếng bò mình mua vô 18 đồng mình bán được có 26 đồng, mà trong một ngày mình bán được bao nhiêu miếng bò, right? Thì mình biết là food and beverage restaurant là muốn thành công là phải bán rượu, mình phải bán nước. Mà mình đi xuống Springvale, Sunshine, Canberra, Canley, Hanson Road in Adelaide, everywhere is mình BYO. It doesn't make sense. Nếu mình không có hiểu sao lý mấy cái business này nó làm ăn được. Bán đồ ăn không mà không có bán rượu làm sao mà làm ăn. Mà mới mình vô CBD với vô mấy chỗ kia mà bán đồ Ý á, mình vô mình ngồi xuống ăn dĩa pasta, chút xíu thịt, uống ly rượu đỏ, 6 mấy đồng à. Bán gì lắm, ngồi ăn tô cơm tấm 12-13 đồng. Mà mình còn BYO thêm chai rượu nữa, Corkage có 5 đồng à, 17 đồng.
Tức là Duncan thì vẫn là rất là muốn mở một cái tiệm hospitality của mình. Thế nhưng mà cái risk nó rất là cao đúng không? Tại vì là...
The risk, the reward rất là cao. The invest, the upfront capital investment is very big. Even with investor, có investor vô giúp mình cũng... Duncan cũng suy nghĩ dài à. Nó là không phải là cái số tiền, mà it's the sustainability. Mình how long mình mở cái nhà hàng đó, mình mở được bao lâu? Nếu nó promise mình sẽ mở được 15 năm á, mình sẽ franchise được á, mình sẽ mở. Thì cái nhiều cái restaurant nó có La Pocetta, Fasta Pasta, Burgers, ai cũng franchise được á. Cứ đồ ăn Việt Nam không có franchise nổi. Nó có một người franchise nổi.
Thế nên là có thể thấy là có cái niềm đam mê nấu ăn từ home cook rất là giỏi là một chuyện. Thế nhưng mà để biến nó thành một cái business về hospitality là cũng rất là khó đúng không?
Yes, it's very very different. Ai cũng mở nhà hàng rất là dễ, ai cũng mở nhà hàng được. Mà làm ăn là rất là khó. Thì mình phải in the digital world, ai cũng digital đó. Like, bên ai mình cũng interview, nói chuyện đồ ăn Việt Nam, mà nó không phải là mình không có in trong báo nữa. Mình sẽ in lên mạng, mình sẽ in lên social media, mình sẽ in the publication, mình sẽ share EDM, you know. 30 năm rồi, ở đó bố mẹ qua thì đâu có ví dụ đó. Đó là buôn bán là báo special gì đó là mình sẽ viết xuống, mình ghi lên, mình đập lên cái tường. Xong, mua bánh canh cua, mượn bạc, go, 10 tô, that's it. Bây giờ it's different. So, cái tiền đó là trong nói chung là there's a bigger, cái marketing aspect bây giờ nó rất là lớn, nó rất là large. It takes a big portion of your business model. And for sustainability, mà nếu mình không có để mình không có số tiền để mình dedicate, để mình chip qua để mình dùng cho marketing á, thì cái business của mình thì có thể là không có ổn.
Còn như Duncan lúc này thì chủ yếu tập trung vào website online, kể cả những cái mặt hàng thì cũng bán ở trên mạng đấy, thì là cái investment là nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ dễ quản lý hơn đúng không?
Yeah, that's correct. Tại vì mình bán cho website thì nó dễ hơn, nó more targeted. So, mấy người mà tìm mình through Google thì nó organic thì tốt. Nhưng mà tại vì mình có cái private database thì mình, ai thích thì mình chỉ market directly thôi. So it's all done in-house. Mình không cần ra tiền nhiều. And mình tìm được cái cách để làm nó sustainable, which means mình sẽ mỗi từ mình có thể viết được cái recipe tới 2056 luôn, mình viết hoài luôn cho người ta nấu ở nhà. So it's good, it's a great for us at the moment. Mình thấy là cái model nó rất là tốt, thì mình sẽ promote Vietnamese, promote đồ ăn Việt Nam for long ngày.
Và nó cũng làm cho mình, tức là luôn luôn mình nghĩ ra những cái recipe mới hay là những cái sản phẩm mới, những cái cách mới để mà giới thiệu, thì nó cũng rất là, gọi là nó không khiến mình bị chán.
Yeah, thì chính xác. Sống ở Úc rất là tiện. Có nhiều way để mình inspiration lắm. Nhất là nếu mình đang cần mà uống cái rượu của Úc mà thấy cái bà cái rượu này ngon ha, có thể là ăn cái dí cái món này, đang cần sẽ dí cái món đó ra. Mà đang đi bộ xuống đường đang ăn cái kebab qua cái chùa này ngon ha, cái chùa này cái thịt gì này, chùa này mua đâu vậy, cái chùa này nó farm nó đâu, à cái farm nó đây hả, à, ok đang cần sẽ contact hay I really cái chùa cái farm này rất là ngon, tell me more, and then Duncan sẽ promote cái farm đó. Thì chùa này muốn ăn cơm chấm á, sườn cũng ngon, mình thử chùa đi, ướp với chùa rất là ngon. Another recipe, cơm chấm chùa nướng, chùa cơm chấm chùa nướng.
Có thể thấy là Duncan rất là, không biết là Duncan có biết từ này không, nhưng mà có từ nhạy bén trong kinh doanh, tức là rất là observant and quick. Tức là có cái đầu óc kinh doanh rất là tốt, tại vì mình liên tục mình suy nghĩ là tìm cách để có thể là tạo thêm những cái partnership mới, hay là tìm cách để hướng đến customers, đúng không? Thì rất rất là thông minh trong cái chuyện đấy. thế còn có lẽ là cuối cùng này, với những người mà cũng có cái niềm đam mê về đồ ăn Việt Nam và nấu ăn như Duncan á, thì từ một cái home cook thì mà người ta muốn làm kinh doanh trong cái mảng ẩm thực, thì đang cần có lời khuyên nào cho họ không?
If you home cook is you have to look far, phải coi xa. Mình muốn tới đâu trước and then work backwards. Thì muốn muốn ra cái business đó thì mình thích gì mình làm cái nấy, mình phải thích trước đó, very important to like it first. But you have to just write the business model down. Mình phải anh hiểu cái business model, hiểu every bit of cost that is involved and who your audience is. Ai sẽ ủng hộ mình. Nếu mình biết mấy mấy cái khúc đó, nó sẽ làm cái idea của mình really easy. Tại vì cái ai cũng có idea, ai cũng brainstorm idea được cái đó. But no one can make it happen. Not everyone can make it happen. Thì cái đó là khó nhất. For Vietnamese food, đồ ăn thức ăn Việt Nam, price it right. Just price it right. Price it chính xác trước, đúng giá ăn cả của nó, của cái đồ ăn Việt Nam. And then work from there. Because nếu mình dùng cái giá cả của bây giờ đó, cái business đó, doesn't matter if you do promotion, influencer, open a restaurant, mở nhà hàng, làm cũng không, nó sẽ rất là cực. Mình sẽ rely heavily on volume, which is buôn bán nhiều, phải buôn bán nhiều phải làm được.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.